Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chọn tân thủ tướng Pháp, một bài toán khó hơn dự kiến của Tổng thống Macron.
Thưa quý vị, vào trưa nay 13 tháng 12, Phủ Tổng thống Pháp thông báo Chủ tịch của Đảng Cánh Trung Màu Đen, ông François Bayrou đã được Tổng thống Macron bổ nhiệm làm tân thủ tướng. Nhìn lại chặng đường thương lượng giữa Tổng thống Pháp với các đảng phái trong những ngày qua, từ khi chính phủ Barnier bị giải tán, thì quả đúng là không nhân vật thân tín nào của Macron có được sự tin tưởng, có đủ nhượng bộ của các đảng phái để làm tân lãnh đạo chính phủ mà không sợ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 10 tháng 12, sau cuộc họp với lãnh đạo các chính đảng, trừ đảng cực tả nước Pháp bất khuất LFI và đảng cực hữu tập hợp dân tộc RN, đã hứa bổ nhiệm tân thủ tướng muộn nhất là vào ngày thứ Năm 12 tháng 12, tức là ngày hôm qua. Nhưng đến tối hôm qua, Điện Élysée thông báo Tổng thống đã hoãn việc bổ nhiệm thủ tướng sang sáng thứ Sáu hôm nay 13 tháng 12. Việc Tổng thống đã rút ngắn chuyến công du Ba Lan để trở về nước nhằm bổ nhiệm thủ tướng, nhưng cuối cùng vẫn phải trì hoãn công bố, dẫu chỉ là một ngày, dường như cũng cho thấy việc thỏa hiệp để bảo đảm chọn ra một vị tân thủ tướng không sớm bị phế truất như Thủ tướng Michel Barnier và chắc chắn thông qua được ngân sách 2025, không phải là điều dễ dàng với Tổng thống Macron trong bối cảnh chính trị Pháp đang rối ren. Sự lựa chọn tân thủ tướng hóa ra khó khăn hơn trong dự kiến của Tổng thống Macron rất nhiều. Tên của những nhân vật có khả năng được chọn là người kế nhiệm Michel Barnier, vị thủ tướng bị quốc hội bất tín nhiệm chỉ sau 3 tháng nhậm chức, đã được báo chí nhắc đến liên tục trong những ngày qua. Trong những cái tên được nêu lên, thu hút sự chú ý nhất là Chủ tịch Đảng Cánh Trung Màu Đen, chính trị gia François Bayrou. Theo kết quả khảo sát Viện Elab và thực hiện cho Nhật báo Kinh tế Le Seco, thì điểm tín nhiệm của ông đã tăng vọt lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng các chính trị gia được lòng dân Pháp nhất. Những cái tên đáng chú ý khác là cựu Thủ tướng Bernard Cazeneuve, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sébastien Lecornu, người thân tín của Macron. Theo Le Figaro, cái tên ứng viên xuất hiện gần đây nhất cho chức Thủ tướng là Roland Lescure, cựu Bộ trưởng Công nghiệp Pháp, dân biểu Đảng Phục hưng Renaissance của ông Macron. Trong bối cảnh phe của Tổng thống không nắm được đa số tại Quốc hội, Đảng cực tả nước Pháp bất khuất LFI và Đảng cực hữu tập hợp dân tộc RN thì không đội trời chung và đều đòi tân Thủ tướng phải là người của phe mình, dẫu chính họ vừa rồi đã hiệp lực để lật đổ chính phủ Barnier. Còn các đảng tả hữu truyền thống cũng đòi mà không có những nhượng bộ. Thì theo như ghi nhận của báo Thiền hữu Le Figaro, nhân vật nào được nhắc đến cũng gây tranh luận và trên hết là bị các đảng đối lập khác chỉ trích. Phản ứng của các đảng trong những ngày qua cho thấy rõ điều đó, chẳng hạn như về Roland Lescure, cựu Bộ trưởng Công nghiệp Pháp, ngay khi có đồn đoán là ông có thể được Tổng thống chọn làm tân thủ tướng, thì phát ngôn viên Đảng cực hữu tập hợp dân tộc FN Laurent Lavalette đã ngay lập tức viết trên mạng X Roland Lescure kiến nghị bất tín nhiệm trước khi xóa bỏ đăng tài. Trên mạng, các dân biểu có tiếng tăm của đảng cực hữu cũng phản đối gay gắt ông Lescure. Ngay chính đảng cánh hữu những người Cộng hòa LR cũng cho rằng nếu Roland Lescure được chọn thì sẽ gây vấn đề nghiêm trọng cho đảng này, bởi vì Roland Lescure có quan điểm trái ngược với đảng của ông về vấn đề nhập cư, một hồ sơ nổi cộm và lâu nay vẫn gây nhiều chia rẽ tại Pháp. Nước Pháp cuối cùng đã có tân thủ tướng sau hơn một tuần chính phủ Barnier bị lật đổ. Trong vòng chưa đầy 12 tháng, tại Pháp có tới 3 chính phủ lần lượt bị giải tán. Đó là chính phủ của các thủ tướng Elisabeth Borne, Gabriel Attal và Michel Barnier. Liệu François Bayrou, vị thủ tướng Pháp thứ tư của năm 2024, có trụ vững được lâu dài hay cũng sẽ gia nhập nhóm thủ tướng phủ dù của nước Pháp khi dự luật tài chính 2025 sẽ phải sớm được thông qua, dự kiến ngay từ tháng Giêng năm tới.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Thu Hằng giới thiệu những chuyến phiêu lưu của người hùng xứ Gaul, 65 tuổi, Asterix vẫn dí dỏm gây cười. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Chế độ Damas độc tài sụp đổ, bàn cờ Trung Đông bị đảo lộn. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Trọng Thành nói về công ty bình điện ô tô Northvolt của Thụy Điển sụp đổ và những bài học cho châu Âu.
Cạnh tranh trên thị trường xe ô tô điện tại châu Âu ngày một quyết liệt vào lúc khối 27 nước hướng đến mục tiêu ngừng bán xe hơi chạy xăng dầu kể từ năm 2035. Bình điện chiếm đến 40% giá trị của một chiếc xe điện là đối tượng đọ sức chủ yếu trong bối cảnh các sản phẩm Trung Quốc đang ngày càng lấn át doanh nghiệp châu Âu trên sân nhà. Việc công ty chuyên sản xuất bình điện Thụy Điển Northvolt từng được kỳ vọng góp một phần lớn giúp châu Âu sớm độc lập về bình điện ô tô tuyên bố phá sản cuối tháng 11 vừa qua gây chấn động châu lục. Vì sao Northvolt sụp đổ? Đâu là những bài học cho châu Âu sau thất bại đau đớn này?
Tính đến năm 2022, công ty Northvolt thành lập vào năm 2016 đã thu hút được tổng cộng 15 tỷ đô la đầu tư. Trong số các nhà đầu tư chính có các hãng xe hơi lớn của Đức như Volkswagen, BMW hay Volvo, nhiều đại gia Mỹ như Goldman Sachs, BlackRock hay JP Morgan Chase, chính phủ Canada, Liên hiệp châu Âu, Đức, Ba Lan và Thụy Điển tài trợ và cấp tín dụng tổng cộng khoảng 5 tỷ đô la. Các hãng ô tô lớn như Volkswagen, BMW, Scania đã đặt hàng Northvolt hơn 50 tỷ đô la.
Ảo tưởng lên đến đỉnh điểm vào năm 2023, và thời điểm đó nhiều người từng tin tưởng châu Âu kể từ năm 2027 sẽ không còn phụ thuộc vào Trung Quốc. Không lâu sau đó mọi thứ bắt đầu trở nên bất ổn. Trước khi tuyên bố phá sản, công ty chỉ còn 30 triệu đô la tiền mặt đủ dùng cho một tuần và gần 6 tỷ đô la tiền nợ. Sự sụp đổ của Northvolt cho thấy các khoản trợ cấp hào phóng của nhà nước và khu vực tư nhân cũng như nhu cầu lớn của thị trường hoàn toàn không đủ để cho một công ty thành công trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Chính sách tài trợ quy mô lớn của chính quyền châu Âu thiếu căn cứ gây ảo tưởng được điểm mặt như là một lý do chính dẫn đến thất bại. Vì các nguyên nhân nội tại hàng đầu khiến Northvolt sụp đổ, nhiều nhà quan sát ghi nhận là do hãng đã đầu tư ồ ạt và quá dàn trải từ khâu nguyên liệu đến khâu sản xuất cũng như tái chế, điều khiến công ty bị phân tán năng lực và tiền rót vào bao nhiêu cũng không xuể. Nhà báo Richard Min, phụ trách văn phòng Bắc Âu và vùng biển Baltic của báo Anh Finance Times kể lại không khí tại công ty sau khi khánh thành nhà máy đầu tiên vào năm 2022.
Pretty soon they decided to build a second factory in Sweden.
Họ quyết định sẽ sớm xây dựng nhà máy thứ hai tại Thụy Điển cho một liên doanh với Volvo Car. Họ cũng muốn xây dựng nhà máy thứ ba tại Đức và nhà máy thứ tư tại Canada. Đồng thời, họ có một nhà máy lưu trữ năng lượng tại Ba Lan, một liên doanh tái chế với công ty Hydro của Na Uy. Như vậy, cả một khối lượng khổng lồ các dự án mà họ đang phải cố gắng thực hiện cùng lúc. Tôi có cảm giác rằng họ đang cố gắng gần như là chạy đua để có một loạt dự án. Trước khi bắt tay xem xét kỹ từng dự án, họ cứ khẳng định họ có thể làm được mọi thứ.
Hai năm sau, vào thời điểm Northvolt bên bờ sụp đổ, nhà báo Finance Times cùng đồng nghiệp đến tận công ty trực tiếp tìm gặt các nhân chứng và rút ra một số kết luận như sau.
The first of these would be incompetent management.
Lý do trước hết là Northvolt đã thuê một ban quản lý kém cỏi. Rất nhiều người và đặc biệt là ở cấp trung thực sự không biết đủ về những gì họ đang làm. Vì vậy, các kỹ sư bình điện, người Nhật hoặc Hàn Quốc đảm nhiệm các chức vụ cấp cao nhất. Nhưng dưới họ có hàng nghìn vị trí khác. Và như chúng ta biết, ở châu Âu, người ta không có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này. Vì vậy, công ty phải tuyển dụng rất nhiều nhân lực quản lý cấp trung, có thể có kinh nghiệm về nhà máy hoặc có thể có kinh nghiệm về ô tô, nhưng lại không có kinh nghiệm sâu sắc về ắc quy như người châu Á. Vấn đề thứ hai là tiêu chuẩn an toàn kém. Hiện tại như chúng ta thấy, điều này đã được biết đến với những cái chết thương tâm như vào năm 2023. Vấn đề thứ ba là tôi biết rằng rất nhiều máy móc mà tôi thấy khi tham quan một nhà máy Northvolt vào năm 2022 thực sự đến từ các công ty Trung Quốc hoặc Hàn Quốc. Northvolt khá phụ thuộc, thậm chí có thể nói là phụ thuộc quá mức vào những máy móc đó. Một số máy móc chủ yếu mà họ sử dụng cần đến rất nhiều kỹ sư Trung Quốc và Hàn Quốc có mặt tại chỗ để lắp đặt và vận hành, và họ dường như đã phải ở đó trong một thời gian rất dài. Vấn đề thứ tư, đây là một công ty có quá nhiều tiền mà không có cách thức để giới hạn việc sử dụng tiền. Có thể gọi đó là sử dụng sai vốn. Công ty đã đốt tiền một cách không cần thiết. Họ đã trả quá nhiều cho các nhà cung cấp để hoàn thành mọi việc ngay hôm nay, trong khi lẽ ra có thể giảm một nửa số tiền chi ra nếu chấp nhận đợi thêm một tuần hoặc lâu hơn. Có nghĩa là công ty đã muốn hoàn thành mọi việc theo thời hạn không thực tế, chỉ để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư thay vì làm đúng cách.
Ông Michael Bagnar, một chuyên gia về chiến lược chuyển đổi năng lượng sang kinh tế xanh, ghi nhận việc Northvolt đã dự đoán sai về nhu cầu thị trường và giá cả hàng hóa, đánh giá thấp sức mạnh của Trung Quốc. Theo ông, công ty Thụy Điển đã dự đoán thị trường bình điện sẽ rất thiếu hàng trong những năm tới. Tình hình là hoàn toàn ngược lại khi Trung Quốc mở rộng quy mô sản xuất gấp 5 lần so với dự đoán.
Về những bài học sau thất bại của Northvolt, theo tuần báo Anh The Economist, công ty Thụy Điển mắc các sai lầm tương tự như tập đoàn Mỹ Intel. Công ty sắp nhận được 7,9 tỷ đô la tài trợ của nhà nước, nhưng vẫn không thể bắt kịp Nvidia và TSMC, những công ty dẫn đầu ngành bán dẫn.
Lý do chủ yếu là vì công ty đã chi nhiều cho các đột phá trong nghiên cứu nhưng không tìm ra được cách thương mại hóa. Theo tuần báo Kinh tế Anh, thì để khắc phục khoảng cách tụt hậu rất xa so với Trung Quốc cũng như một số đối tác châu Á khác như Hàn Quốc và Nhật Bản, châu Âu và kể cả Hoa Kỳ cần chấp nhận để các công ty hàng đầu của châu Á trong lĩnh vực bình điện mở nhà máy tại đất nước mình, để qua đó học hỏi các công nghệ tiên tiến nhất, tương tự như châu Á trước đây đã từng chào đón các công ty xuất sắc nhất của phương Tây. Liên Âu không thể từ bỏ chính sách hướng đến gia tăng tự chủ về bình điện ô tô, một trụ cột trong chính sách chuyển sang nền kinh tế xanh và tự chủ chiến lược của khối. Nhiều sáng kiến liên doanh với Trung Quốc tiếp tục được khởi sự. Tập đoàn xe hơi Pháp, Ý, Mỹ Stellantis đứng thứ hai châu Âu hôm 9 tháng 12 thông báo kế hoạch xây dựng tại Tây Ban Nha một nhà máy bình điện giá rẻ với đối tác Trung Quốc CATL đứng số 1 thế giới với tổng trị giá hơn 4 tỷ euro. Theo báo Anh Finance Times, thì Liên Âu đang có kế hoạch thúc đẩy các chuyển giao công nghệ tân tiến từ phía Trung Quốc trong lĩnh vực bình điện để đổi lấy các tài trợ. Bắc Kinh ngay lập tức kêu gọi các công ty Trung Quốc không nhân nhượng trong lĩnh vực này.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI. Les voix du monde.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của bàn tiếng Việt đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Pháp bổ nhiệm ông François Bayrou thuộc cánh trung làm thủ tướng mới. Tại Việt Nam, Bộ Chính trị cảnh cáo cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Các nước G7 họp trực tuyến về tình hình Syria. Mỗi ngày một sự kiện, chọn tân thủ tướng Pháp, bài toán khó hơn dự kiến của Tổng thống Macron. Theo dòng thời sự, công ty bình điện ô tô Northvolt của Thụy Điển sụp đổ và những bài học cho châu Âu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, Trung Quốc phát triển vượt bậc về công nghệ, Syria thời kỳ hậu Bashar al-Assad, chiến tranh Ukraine là những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 13 tháng 12.
Trang nhất và bài xã luận của tờ L'Echo nói về việc Trung Quốc, quốc gia giá rẻ, giờ đã trở thành một nhà vô địch về công nghệ cao, từ một nhà máy của thế giới, giờ đã trở thành phòng thí nghiệm của hành tinh. Trong một số lĩnh vực như ngành năng lượng mặt trời, sản phẩm Made in China đã đánh bại tất cả các đối thủ. Trong những lĩnh vực khác, mối đe dọa từ Bắc Kinh ngày càng hiện hữu. Các nhà sản xuất xe hơi phương Tây thừa nhận ô tô điện do Trung Quốc sản xuất gần như không thua kém sản phẩm phương Tây, tương tự như tàu siêu tốc hay các lĩnh vực khác.
Trong lĩnh vực điện tử, mặc dù hứng chịu những lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, được ban hành trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump, các đại tập đoàn từ Thâm Quyến đã vượt qua mọi khó khăn. Doanh thu của Huawei đã vượt qua mức 100 tỷ đô la và tập đoàn này vẫn là nhà cung cấp viễn thông số 1 thế giới, ngày càng ít phụ thuộc vào các linh kiện và phần mềm của Mỹ. Trong ngành dược phẩm và công nghệ sinh học, hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và năng lượng hạt nhân, Bắc Kinh chưa dẫn đầu, nhưng những thành công của TikTok, Alibaba hay Bách Độ đã cho thấy họ có khả năng cạnh tranh trực tiếp với Silicon Valley và phương Tây không còn đơn độc quyền về đổi mới sáng tạo. Công thức của Bắc Kinh rất đơn giản, sản phẩm của họ trước đây chỉ rẻ, nay vừa rẻ lại vừa hiệu quả hơn. Để thành công trong việc nâng cấp chất lượng, Trung Quốc vốn bị cho là nhà vô địch hàng giả, trên thực tế đã sao chép Nhật Bản trong những năm 1970-1980 và Hàn Quốc trong các thập kỷ tiếp theo. Nhật báo Kinh tế cũng nhấn mạnh, bí quyết giúp Bắc Kinh thành công đó là họ không dàn trải mà chỉ tập trung làm tốt trong những lĩnh vực chiến lược. Cho dù cuộc khủng hoảng bất động sản ảnh hưởng đến nhiều nơi trong nước hay tỷ lệ thanh niên thất nghiệp gia tăng là những yếu tố đang đè nặng lên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, L'Echo kết luận đây là thời điểm mà châu Âu đang tụt lại phía sau phải thức tỉnh, không bao giờ được đánh giá thấp Trung Quốc và chính Bắc Kinh đang ngần ngại chuyển giao công nghệ quan trọng cho lục địa già.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
nhìn sang Trung Đông, nhật báo Le Monde đã dành trang nhất và bài xã luận cho Syria thời hậu Bashar al-Assad. Một số quốc gia châu Âu đã phản ứng rất nhanh sau khi chế độ này sụp đổ hôm 8 tháng 12. Chỉ 24 giờ sau, Đức, nước tiếp nhận 9 di dân Syria chạy trốn cuộc chiến tranh khốc liệt tàn phá đất nước từ năm 2011, đã thông báo tạm dừng xử lý các đơn xin tị nạn, trong khi có khoảng 47.000 hồ sơ đang chờ được giải quyết.
Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Ý cũng đã có hành động tương tự. Văn phòng bảo vệ người tị nạn và người không quốc tịch của Pháp OFPRA cũng thông báo sẽ hoãn xem xét những đơn xin tị nạn này. Trong bối cảnh bầu cử Quốc hội Đức diễn ra ngày 23 tháng 2 năm 2025, một số nhân vật cánh hữu và cực hữu đã đề xuất đưa những người tị nạn trở về Syria hoặc ít nhất là không tiếp nhận thêm những di dân mới. Jens Spahn, dân biểu thuộc đảng CDU, đã đề xuất tổ chức các chuyến bay đặc biệt để đưa người Syria về nước với khoản hỗ trợ 1.000 euro cho mỗi người. Áo cũng đã thông báo một chương trình hồi hương và trục xuất. Le Monde đã nhận định sự vội vàng này là điều gây sốc. Thuần túy về mặt pháp lý, sự sụp đổ đột ngột của chế độ Bashar al-Assad có thể giải thích cho việc các nước tạm dừng những thủ tục tiếp đón di dân, song vẫn còn quá sớm để biết lực lượng chính trị nào sẽ xuất hiện ở Damas. Hơn nữa, không ai có thể khẳng định lực lượng đang chiếm thế thượng phong sẽ tôn trọng các quyền cơ bản của người dân Syria.
Thái độ đạo đức giả của các nước châu Âu trở nên rõ ràng khi vào tháng 7 năm 2023, 10 quốc gia, trong đó có Áo và Ý, đã kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Syria khi tưởng rằng chế độ Bashar al-Assad vững như bàn thạch.
Mục đích của những nước này là tạo điều kiện thuận lợi cho người Syria tự nguyện trở về một cách an toàn. Tuy nhiên, cảnh tượng địa ngục trần gian trong các nhà tù Syria được tiết lộ gần đây khiến người ta nghĩ rằng các nước châu Âu sẵn sàng đăng tâm đẩy người Syria muốn chạy trốn khỏi sự tàn bạo của chế độ vào một hoàn cảnh thảm khốc. Điều mà nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã khẳng định, không ai có thể phủ nhận làn sóng di dân Syria tràn vào châu Âu vào giữa những năm 2010 đã khiến tư tưởng bài ngoại gia tăng và giúp tiếng nói của những đảng cực hữu ngày càng có trọng lượng, đồng thời thúc đẩy lập trường cứng rắn hơn đối với vấn đề nhập cư, cho dù các quốc gia láng giềng của Syria như Thổ Nhĩ Kỳ hay Liban đã tăng cường việc tiếp nhận di dân chạy loạn. Le Monde được kết luận rằng ý định bình thường hóa quan hệ với một chế độ khát máu không thể cải cách là một sai lầm chính trị không thể chối cãi. Giờ đây, tất cả các quốc gia châu Âu đều phải tìm cách giúp cho sự ổn định xuất hiện trở lại ở thủ đô Damas cũng như trên toàn quốc. Chính sự ổn định đó sẽ giúp những người tị nạn có thể trở về nước.
Về chiến tranh Ukraine, trang nhất của nhật báo Thiên Hữu Le Figaro chạy tựa phương Tây lo ngại trước sự sụp đổ của quân đội Ukraine.
Vài ngày trước, thông báo về việc Nga đóng không phận gần căn cứ Kapustin Yar đã khiến giới chuyên gia quân sự thân Ukraine lo ngại. Chính tại căn cứ này vào cuối tháng 11, Nga đã phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine. Mặc dù về mặt kỹ thuật, vụ thử tên lửa này không có gì nổi bật, nhưng đây là thông điệp cho thấy khả năng và quyết tâm của Nga trong việc phá vỡ mọi hệ thống phòng thủ. Giới quân sự phương Tây, bao gồm cả Lầu Năm Góc, đã cảnh báo Nga có thể tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công nhằm tê liệt Ukraine. Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte tuần trước đã cảnh báo năm nay Kiev có thể sẽ phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ năm 2022, đặc biệt do những bước tiến đáng kể của quân đội Nga. Từ vài tuần qua, tình hình trên chiến trường đã thay đổi. Quân đội Nga đã gia tăng cường độ các cuộc tấn công và đạt được những chiến thắng đáng kể. Đặc biệt, họ đã tiến gần đến khu vực ngoại ô của Pokrovsk, một thành phố chiến lược đối với Ukraine. Ở phía bắc tại khu vực Kursk, Nga tuyên bố đã giải phóng Novonayevka, tiếp tục giành lại những khu vực đã để mất vào tay Ukraine mùa hè vừa qua. Nga cũng tiếp tục tiến về phía Kramatorsk ở miền đông và đang tìm cách vượt sông Oskin. Moscow cũng có thể sẽ phát động một cuộc tấn công mới ở phía nam, cụ thể là Robotin. Theo một chuyên gia quân sự của Pháp, Điện Kremlin đang làm mọi cách để Ukraine phải phân tán lực lượng để có thể hiện diện ở mọi mặt trận. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ, quân đội Nga có thể tiến hành đến 30 cuộc oanh kích mỗi ngày ở khu vực Pokrovsk. Nếu tình hình này tiếp diễn, tuyến phòng thủ của Ukraine có thể sẽ sụp đổ, tạo cơ hội cho Nga tiến thêm vài cây số.
Mặc dù chiến dịch của quân đội Nga rất tốn kém về nhân mạng, với con số lên tới 1.500 lính Nga thiệt mạng hay bị thương mỗi ngày trong tháng 11, Moscow vẫn có thể huy động khoảng 30.000 binh sĩ mỗi tháng, đủ để duy trì áp lực trên chiến trường. Tổn thất của quân đội Ukraine được cho là thấp hơn, nhưng con số chính xác vẫn chưa được tiết lộ. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề cập đến con số 40.000 người chết kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Giờ đây, quân đội Ukraine chỉ có thể phản ứng bằng những cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa hay drone nhắm vào các căn cứ quân sự và cơ sở năng lượng của Nga. Tuy nhiên, do thiếu nguồn lực lượng và lo ngại leo thang xung đột, Kiev dường như không thể giành lại thế công. Trong tuần này, lãnh đạo Ukraine lại kêu gọi các đối tác cung cấp thêm hệ thống phòng thủ Patriot và tìm kiếm những bảo đảm an ninh để có thể hướng đến một thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai.
Về thời sự nước Pháp, tờ Libération dành trang nhất chú ý đến những thách thức mà thủ tướng tương lai sẽ phải đối mặt. Bài xã luận của nhật báo Thiên Tả chạy tựa Địa ngục, ngụ ý rằng Điện Matignon, tức dinh thủ tướng, giờ đây đã trở thành nơi không chính khách nào muốn làm chủ.
Việc bổ nhiệm thủ tướng mới, ban đầu dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 48 giờ, đã bị trì hoãn thêm. Sự kéo dài này cho thấy nhiệm vụ khó khăn của Tổng thống Emmanuel Macron trong việc tìm một nhân vật có thể làm vừa lòng tất cả các chính đảng. Vấn đề không chỉ là tìm một cái tên, mà là liệu tân thủ tướng có thể giúp đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị mà chủ nhân Điện Élysée đã gây ra hay không. Chủ nhân tương lai của Điện Matignon sẽ có nhiều hồ sơ phải giải quyết nhanh chóng như vấn đề ngân sách, khủng hoảng nông nghiệp v.v. Tuy nhiên, theo Libération, nhiệm vụ chính của người được chọn là tìm lại một sự ổn định chính trị tối thiểu, tránh để xảy ra hiện tượng hỗn loạn dân chủ. Vấn đề quan trọng hơn là tái thiết lập sự liên kết giữa người dân Pháp với giới chính trị. Một phần lớn đã mất niềm tin từ lâu và ngay cả những người trước đây quan tâm đến chính trị cũng bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm. Tờ báo Thiên Tả kết luận rằng hơn bao giờ hết, chính quyền cần khôi phục niềm tin cho giới trẻ ngày càng xa rời chính trị.
Trong lĩnh vực y tế, nhật báo Công giáo Lạc Hòa có bài viết về việc Hoa Kỳ đã ghi nhận một số trường hợp cúm gia cầm ở người mà không tiếp xúc với động vật. Virus này sau khi đột biến và lây lan giữa các đàn bò sữa có khả năng lây lan sang người cao hơn, khiến các chuyên gia hết sức lo ngại.
Tại Pháp, mức độ rủi ro đã tăng từ vừa phải lên mức độ cao. Cúm H5N1 đã gây tử vong cho gần một nửa số ca bệnh ở người. Việc tiêm vaccine bắt buộc cho vịt ở Pháp đã cho thấy kết quả tích cực và các chuyên gia nhấn mạnh phải theo dõi chặt chẽ sự lây lan của virus và cải thiện hệ thống chăn nuôi để ngăn chặn các dịch bệnh trong tương lai.
Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với một tạp chí người Pháp nước Pháp. Thu Hằng giới thiệu những chuyến phiêu lưu của người hùng xứ Gaul, 65 tuổi, Asterix vẫn dí dỏm gây cười.
Tạp chí người Pháp nước Pháp.
Tuổi, Asterix và Obelix khiến nhiều người ghen tị, không thêm nếp nhăn, vẫn tràn năng lượng và hài hước như ban đầu. Thành công của người hùng xứ Gaul có lẽ nhờ vào ý đồ ngay từ đầu của tác giả René Goscinny, đó là Asterix không được đẹp trai như hình tượng anh hùng lúc bấy giờ để được tự do châm biếm mà không bị chỉ trích. Asterix nổi tiếng xuyên suốt nhiều thế hệ vì sự hài hước tinh tế, khó kiềm được tiếng cười trước cả trái chữ, những lời thoại và tình huống hài hước. Mỗi nhân vật là một cá tính riêng, bên cạnh một Asterix mưu trí và thông minh là một Obelix võ biển và ngây thơ, khiến câu chuyện thêm đa dạng và phong phú. Mỗi tập Asterix là một chuyến du hành trong không gian và thời gian, dù bối cảnh là xứ Gaul cổ đại, nhưng các cuộc phiêu lưu của Asterix vẫn có ý nghĩa trong xã hội đương đại, như cuộc kháng chiến chống quân xâm lược La Mã có thể được hiểu là biểu tượng cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, đặc biệt vào thời điểm Asterix ra đời. Asterix xuất hiện vào tháng 9 năm 1959 khi tác giả René Goscinny và họa sĩ Albert Uderzo muốn tìm một câu chuyện đậm chất Pháp, độc đáo và dân dã cho tạp chí Pilote vừa được họ thành lập, và họ nảy ra ý tưởng nói về người Gaulois, tổ tiên của người Pháp, theo giải thích của tác giả René Goscinny.
Một điều lạ là ở Pháp, người ta đã quên mất người Gaulois. Chúng tôi nghĩ đến họ và thấy may mắn là đã nảy ra ý tưởng rất đơn giản. Đơn giản đến mức tôi nghĩ là không còn ai nghĩ tới nữa. Chúng tôi như kiểu người Mỹ khám phá lại miền viễn Tây. Chúng tôi đã tìm ra miền viễn Tây của mình, đó là người Gaulois. Người Gaulois là những người cực kỳ năng động. Khi họ không đánh ai, họ ăn rất nhiều, họ uống cũng rất nhiều, và chỉ sợ một điều, đó là trời sập. Người Gaulois cũng là bài lịch sử đầu tiên chúng ta học trên lớp. Ai cũng biết người Gaulois. Đơn giản là tôi muốn đưa chút hài hước vào điều vẫn được xử lý rất nghiêm túc. Sự hài hước luôn có tác động mạnh hơn.
Sự hài hước khó có thể ăn nhập với một nhân vật chính là anh hùng đẹp trai, thân thiện. Dưới bút vẽ của họa sĩ minh họa Albert Uderzo, Asterix đầu tiên không như hình hài hiện nay, theo thổ lộ của ông trong chương trình Samedi Jeunesse vào năm 1968 của đài RTS Thụy Sĩ.
Le premier Asterix, il était d'abord très grand.
Asterix lúc đầu cao lớn, giống Vercingétorix nhiều hơn, nhưng hình dáng bây giờ hoàn toàn khác. Có lẽ tôi không cảm nhận được như Goscinny. Ông ấy nghĩ ngay đến một người thấp bé hay cầu nhàu, luôn sẵn sàng đánh nhau. Sau khi trao đổi với nhau, tôi sửa lại bản vẽ và rút kích thước của Asterix xuống còn một nửa.
Goscinny dí dòm giải thích ý đồ đằng sau hình ảnh một Asterix thấp bé, mũi to nhưng lại thân thiện dễ thương. Sự hài hước cũng được cài trong tên của các nhân vật trong Asterix.
Alors justement, nous avons pensé de faire un héros qui soit encore moins beau que nous.
Chúng tôi nghĩ đến việc tạo ra một anh hùng thậm chí không đẹp trai bằng chúng tôi, nên phần nào chúng tôi hài lòng. Hơn nữa, chúng tôi có thể khiến nhân vật đó hài hước hơn, bởi vì khi anh hùng quá đẹp trai, những người không đẹp trai sẽ ganh tị. Tôi vẫn ghen tị một chút với tất cả mọi người. Vì thế, khi tôi nhìn nhân vật của mình, tôi đọc, tôi thấy vui.
Tout de même, quand je le regarde, je dis, on est heureux d'être comme on est. Bien sûr, nous sommes inspirés de Vercingétorix et de tous les noms en X, en Biorix et tout ça.
Chúng tôi lấy cảm hứng từ tên Vercingétorix. Tất cả các tên đều kết thúc bằng X, như Ambiorix. Ý tưởng đến rất nhanh và chúng tôi hào hứng bắt tay vào sáng tác nhân vật Asterix, Obelix, rồi đến Assurancetorix, Panoramix. Sau đó gần như thành trào lưu. Có nghĩa là khi người ta gọi điện cho chúng tôi, họ yêu cầu được nói chuyện với ông Udizix hoặc ông
Goscinix.
René Goscinny khởi nghiệp là họa sĩ minh họa cho một hãng quảng cáo Mỹ ở Buenos Aires sau khi tốt nghiệp trường Pháp vì di cư cùng gia đình đến Argentina. Năm 1952, ông tham gia sáng lập và điều hành tạp chí Mad ở New York dành cho thị trường và khán giả Mỹ của đài truyền hình Bỉ TV Family. Sau 14 số, có nghĩa là 14 tuần, chương trình đành bỏ cuộc. Trong buổi phỏng vấn với Tutatis vào năm 1966 trên đài truyền hình Bỉ RTBF, René Goscinny nhớ lại khoảng thời gian đau khổ trong tòa soạn vắng lặng. Tôi đã khóc trước một tờ báo đã chết. Tôi có cả một nghĩa trang nhỏ chôn những tờ báo đã chết của mình. Goscinny còn sáng tác và vẽ thuyền trưởng Bibobu và Dick Dick, nhưng cũng dừng dù ông thấy không tồi. Viết kịch bản có lẽ phù hợp với ông hơn.
C'est un métier mal connu, surtout en Europe.
Viết kịch bản là một nghề ít được biết đến, đặc biệt là ở châu Âu, thập niên 1960-1970. Không có trường dạy viết kịch bản, không có chương trình đào tạo chính thức để trở thành người viết kịch bản truyện tranh. Tôi bắt đầu là một nhà thiết kế, tôi vẽ truyện tranh. Tôi không phải là một nhà thiết kế giỏi và tôi thấy công việc này rất vất vả, nhất là vì tôi minh họa kịch bản cho chính mình và chúng rất khó minh họa, cho nên phải điên mới minh họa được các kịch bản của tôi.
Et ils sont très difficiles à illustrer. Il faut être fou pour illustrer mes scénarios.
Tuy nhiên, mỗi ý tưởng, ông đều tìm ra được một họa sĩ tâm đầu ý hợp để minh họa như những cuộc phiêu lưu của Asterix.
Un Asterix s'écrit de la façon suivante. Tout d'abord,
một tập Asterix được viết như sau. Trước tiên, chúng tôi ngồi lại với nhau, tìm ý tưởng ban đầu về cuộc phiêu lưu. Sau khi đã nhất trí, thì chúng tôi phải tìm tài liệu, bởi vì phải tìm hiểu rất nhiều. Uderzo vẽ, còn tôi thì viết lời thoại. Tôi viết tóm tắt một cách chi tiết nhất rồi đưa cho Uderzo xem. Chúng tôi thảo luận xem có đồng ý với nhau hay không. Từ đó, tôi cắt từng cảnh giống như kịch bản điện ảnh. Còn Uderzo thì minh họa những cảnh đó bằng tài năng hiếm có và quen thuộc của ông ấy.
Et alors, Uderzo l'illustre avec son talent rare et coutumier.
Asterix hay Lucky Luke, một sáng tác nổi tiếng khác của Goscinny, đều có ẩu đà, đánh nhau hoặc đấu súng như trong Lucky Luke, nhưng lại có rất ít người chết. Đây cũng là chủ đích của tác giả.
Oh oui, elle est délibérée et forcée pour une raison, c'est pas tout.
Tôi cố tình làm như vậy vì tôi lên án bạo lực và vì bản thân tôi cực kỳ nhát. Nhưng thực ra, chính ủy ban giám sát báo chí thanh niên buộc chúng tôi phải hết sức cẩn thận. Và đó là lý do tại sao trong Lucky Luke, chúng tôi bắn súng rất nhiều, nhưng không bao giờ có người bị thương. Thậm chí chẳng có ai bị thương vì đạn cả.
Trong suốt 65 năm, tính cách của nhân vật chính Asterix vẫn còn có giá trị cho tới nay. Dù nhỏ bé, nhưng Asterix dũng cảm và dùng mưu trí để phá vỡ kế hoạch của kẻ thù, kể cả đội quân La Mã, khác với những anh hùng lúc bấy giờ luôn dùng đến sức mạnh. Asterix luôn cổ vũ đồng đội, thể hiện tự tin, dũng cảm trước kẻ xâm lược. Chiến lược gia thông minh còn là một thủ lĩnh kín tiếng, khiêm nhường, nhưng cũng là một người bạn chân thành, nhất là với Obelix. Nhân vật được họa sĩ Uderzo rất thích vì có những nhược điểm của một người bình thường, luôn lo âu, bực dọc v.v. thay vì mang những ưu điểm của một anh hùng. Asterix và đồng đội đến Việt Nam từ thập niên 1990. Tập đầu tiên Asterix người Gaulois được nhà xuất bản Kim Đồng dịch và phát hành ngày 30 tháng 11 năm 1997. Để kỷ niệm 20 năm phát hành ở Việt Nam, nhà xuất bản Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội đồng tổ chức triển lãm về chuyến đi vòng quanh xứ Gaul của Asterix trong tập 5. Asterix lại là người hùng châu xuất năm 2024 vì tròn 65 tuổi và nhân dịp Pháp tổ chức Ngày hội Thể thao Thế giới Olympic và Paralympic. Tại Việt Nam, nhà xuất bản Kim Đồng và Viện Pháp tổ chức cuộc thi vẽ tranh và tạo lời Asterix chơi thể thao cùng các bạn trẻ Việt Nam, song song với hoạt động ra mắt tác phẩm Asterix ở Thế vận hội. Tiếng Việt nằm trong số khoảng 100 ngôn ngữ mà những cuộc phiêu lưu của Asterix được chuyển ngữ với hơn 350 triệu bản được phát hành trên toàn thế giới. Điểm khó khi dịch tập truyện tranh Asterix là phải làm thế nào để diễn tả một cách trọn vẹn và tinh tế cách chơi chữ và óc hài hước đặc trưng Pháp hoặc những sự kiện trong lịch sử Pháp. 65 năm sau, người hâm mộ lại được phiêu lưu với Asterix và những người bạn trong triển lãm nghệ thuật tiếp cận ở Atelier de Lumière tại Paris từ ngày 18 tháng 10 năm 2024 đến mùng 5 tháng 1 năm 2025 và tại Bảo tàng Sacré-Cœur Paris. René Goscinny có thể tọa nguyện với mong muốn từ cách đây 65 năm, đó là được tiếp tục làm lâu nhất có thể, công việc tuyệt vời nhất, bạc bẽo nhất, khó khăn nhất trong mọi công việc, đó là làm cho các bạn cười.
J'espère avoir encore quelques idées pour pouvoir continuer à exercer longtemps, le plus longtemps possible, le plus merveilleux, le plus ingrat, le plus difficile des métiers, le métier de vous faire rire. Merci.
Astérix est là.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Người Pháp, nước Pháp do Thu Hằng phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Chế độ Damas độc tài sụp đổ, bàn cờ Trung Đông lại bị đảo lộn. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, sự sụp đổ nhanh chóng của chế độ độc tài Bashar al-Assad đẩy nhanh sự suy yếu ảnh hưởng của Nga và Iran tại nước này cũng như trong vùng Trung Đông. Sự kiện khẳng định vai trò quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ và trong chừng mực nào đó là vị thế từ Israel và Mỹ trong thắng lợi của phe nổi dậy. Chỉ trong vòng 12 ngày, chế độ độc tài al-Assad tồn tại vững chắc trong suốt hơn nửa thế kỷ đã sụp đổ nhanh chóng. Theo một số nhà quan sát, kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên, mà đó là hệ quả của một quá trình xuống dốc bắt đầu từ năm 2011, thời điểm nổ ra cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Chế độ Bashar al-Assad bị suy yếu do các cuộc biểu tình cũng như do các số lượng đáng kể các nhóm Hồi giáo cực đoan hay ôn hòa và kể cả những nhóm vũ trang phi tôn giáo. Tuy nhiên, chế độ Bashar al-Assad có thể trụ được cho đến ngày nay là nhờ vào sự hậu thuẫn của Nga và Iran. Bashar al-Assad bị lật đổ cũng vì ông không còn được quân đội hậu thuẫn, lực lượng trung thành với chế độ kêu gọi sĩ quan không chiến đấu và trong một động thái hiếm có, Bộ Tổng Tham mưu ra thông cáo nói rằng chế độ Bashar al-Assad đã kết thúc. Trên thực tế, đó là một đội quân yếu kém, trang bị tồi, không còn tinh thần chiến đấu, theo như phân tích từ nhà nghiên cứu về Syria, ông Fabrice Balanche, giảng viên trường Đại học Lyon 2 trên làn sóng RFI.
Quân đội Syria đã kiệt quệ, cộng đồng thiểu số Hồi giáo hệ phái Alawit, vốn dĩ là nguồn cung chính cho các lực lượng quân đội trung thành với chế độ, hiến binh và các đơn vị tinh nhuệ cũng đã kiệt sức, họ không còn muốn chiến đấu nữa. Đã có quá nhiều thiệt hại nhân mạng, có khoảng 1/3 số đàn ông của cộng đồng trong độ tuổi từ 20 đến 45 đã bị giết chết trong cuộc chiến này.
Rồi nguồn hậu thuẫn từ Nga và Iran cũng bị suy giảm. Năm 2015, Nga can thiệp vào cuộc nội chiến Syria để bảo vệ đồng minh Bashar al-Assad trong bối cảnh chưa có xung đột tại Ukraine. Iran chưa bị đánh gục như hiện nay và dải Gaza cũng chưa có biến cố ngày 7 tháng 10. Ông Aden Bakawan, chuyên gia về Iraq, cũng trong chương trình Địa chính trị của RFI Pháp ngữ giải thích tiếp.
Mais bon, depuis la guerre d'Ukraine, la Russie a redéployé ses forces qui existaient auparavant.
Từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, theo ước tính, Nga đã điều khoảng từ 75 đến 80% lực lượng mà trước đây họ bố trí ở Syria sang Ukraine. Khách quan mà nói, Nga trong thế không thể ứng cứu Bashar al-Assad. Chế độ Iran thì chưa bao giờ bị đe dọa cả từ bên trong lẫn bên ngoài như hiện nay. Trong nước là một làn sóng phản đối lớn. Còn ở bên ngoài, Iran phải đối đầu với Israel và Hoa Kỳ. Do vậy, Iran cũng không thể đến ứng cứu cho Bashar al-Assad. Trục kháng chiến cũng vậy. Ở Gaza, Hamas và nhóm thanh chiến Hồi giáo thì bị san bằng. Còn phe Hezbollah ở Liban đã bị tiêu diệt. Chẳng còn ai có thể đến cứu chế độ Damas. Ông vua đã bị lột trần trước mắt phe nổi dậy.
Trong con mắt nhiều nhà phân tích phương Tây, sự kiện chế độ độc tài Damas sụp đổ đã cho thấy thất bại chiến lược của Nga. Cựu sĩ quan quân đội Pháp, ông Guillaume Ansen, và cũng là một cây bút thời luận về chiến sự trên kênh truyền hình TV5 Monde nhắc lại rằng, xin trích:
đây còn là một thất bại cho nước Nga của ông Vladimir Putin, bởi vì chính Nga đã hậu thuẫn Iran. Chính Nga đã hỗ trợ tất cả các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Iran trong vùng Cận Đông. Điều chắc chắn là Nga đã châm ngòi cho cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 chống Israel nhằm mở ra một mặt trận thứ hai để đánh lạc mục tiêu liên quan đến Ukraine. Nhưng cuối cùng, nước này cũng bị liên đới với hiệu ứng như một vụ nổ bởi cuộc phản công bất ngờ dẫn đến sự sụp đổ chế độ Damas.
Một hệ quả khác không kém phần quan trọng của việc ông Bashar al-Assad bị sụp đổ là Nga có nguy cơ mất hai căn cứ chiến lược tại Syria, cửa ngõ cho Nga mở ra vùng Địa Trung Hải và triển khai sức mạnh quân sự ra châu Phi, đó là căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Memim. Mất hai căn cứ này cũng có nghĩa là Nga sẽ mất ảnh hưởng tại vùng Trung Đông. Giới quan sát cho rằng đây còn là một thất bại cay đắng của quân đội và nhất là tình báo Nga. Theo đó, Moscow lẽ ra phải dự đoán rằng Israel có nhiều khả năng tấn công Syria một khi thỏa thuận hưu chiến được ký kết với phe Hezbollah. Nhưng có lẽ trong ván cờ này, bên thua nặng nhất là Iran. Ngay khi nhà nước Cộng hòa Hồi giáo ra đời năm 1979, chế độ thần quyền Iran đã thắt chặt hơn quan hệ với chế độ Assad, một phần cũng vì có chung một kẻ thù là Iraq thời Saddam Hussein trong những năm 1990, và phần khác là sự gần gũi về tôn giáo giữa hai hệ phái Shia và Alawit. Syria cũng như Iraq là một trong những mắt xích quan trọng trong trục kháng chiến, một đại lộ để Tehran vận chuyển vũ khí, chi viện cho phe Hezbollah Liban và gây áp lực lên đối thủ lớn của mình là Israel. Việc Damas sụp đổ đã gây ra những hậu quả chiến lược to lớn, cản trở Iran cấp vũ khí cho Hezbollah, cực kỳ bị suy yếu sau các chiến dịch triệt hạ dàn lãnh đạo Hezbollah cùng với các cuộc không kích của Israel nhằm vào các cơ sở quân sự của Hezbollah trên lãnh thổ Liban cũng như là tại Syria trong những tháng gần đây. Tình huống này tước mất của Iran một công cụ để gây sức ép với Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời làm suy yếu Iraq, một nút thắt khác trong trục kháng chiến của Iran. Ông Pierre Razou nhận định:
c'est qu'évidemment ça casse un peu plus entre guillemets l'axe de la résistance mise en place par Téhéran.
Hiển nhiên sự kiện này đã bẻ gãy trục kháng chiến do Tehran thiết lập. Trên thực tế, từ lâu, những mắt xích yếu là Iraq, Liban và giờ là Syria, vốn dĩ trước đây khá ổn định và tương đối vững mạnh. Iran kể từ giờ không thể tiếp cận trực tiếp Liban qua ngõ đường bộ và Hezbollah, Liban hoàn toàn bị cô lập. Vụ việc này cũng ảnh hưởng đến Iraq. Tôi nghĩ rằng giới chức Iraq hiện nay cảm thấy bị căng thẳng, tự hỏi liệu sắp tới Iraq có sẽ là mục tiêu tiếp theo, vừa của phe thánh chiến, vừa của một liên minh giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út, sau khi đã cho sụp đổ chế độ al-Assad tại Syria.
Nếu như chiến thuật cắt vòi bạch tuộc của Israel phần nào thành công, giới chuyên gia cũng nhận xét rằng Bashar al-Assad bị lật đổ có nguy cơ đẩy Israel đối diện với một hiểm họa mới, đó là một chính quyền Hồi giáo cực đoan có thể hình thành ngay sát biên giới của Israel. Tuy reo hò thắng lợi trước đối thủ Iran, nhưng cùng lúc Israel cũng có những biện pháp phòng ngừa để bảo đảm rằng các lực lượng nổi dậy hay khả năng nhiều nhánh vũ trang cực đoan khác không thể hành động tấn công trực tiếp chống phá Israel, chuyên gia Pierre Razou cho biết.
Quân đội và không quân Israel đã liên tục oanh tạc các trại lính và nhiều vị trí quân sự, đặc biệt là các đơn vị tinh nhuệ của Bashar al-Assad, để bảo đảm rằng các thiết bị quân sự tối tân do quân đội kiểm soát không rơi vào tay kẻ xấu.
Người vui mừng thắng lợi nhiều nhất là Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chiến dịch phản công chớp nhoáng này, Ankara có một vai trò quyết định kiến tạo cho những gì diễn ra hiện nay. Với chiến dịch này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được nhiều mục tiêu chiến lược. Đầu tiên hết là tạo ra một vùng đệm quân sự ở phía bắc Syria, chia cắt làm hai mối liên hệ giữa người Kurdistan Thổ Nhĩ Kỳ và Kurdistan Syria. Thứ hai, ông Bashar al-Assad bị hạ bệ sẽ giúp hồi hương hàng triệu người tị nạn Syria trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, đây còn là một thông điệp rõ ràng gửi đến đối thủ cạnh tranh Iran nhằm khẳng định vai trò không thể bỏ qua của Thổ Nhĩ Kỳ trong tiến trình Astana để giải quyết xung đột tại Syria. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Fabrice Balanche lưu ý.
Chính Thổ Nhĩ Kỳ điều khiển những gì xảy ra tại Syria. Đây là chiến lược tân đế chế Ottoman mà Thổ Nhĩ Kỳ của ông Erdogan đã phát triển từ một chục năm qua. Chỉ có điều, chiến lược này đoạn tuyệt một cách thô bạo với nguyên trạng tồn tại ở Syria, với những thỏa thuận mà Thổ Nhĩ Kỳ ký kết với Nga và Iran. Tôi không chắc là Nga có thể giữ được hai căn cứ quân sự tại Syria. Và nếu như vậy, ông Putin khó thể mà tha thứ cho Erdogan.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Pháp bổ nhiệm ông François Bayrou thuộc cánh trung làm thủ tướng mới. Tại Việt Nam, Bộ Chính trị cảnh cáo cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Các nước G7 họp trực tuyến về tình hình Syria. Mỗi ngày một sự kiện, chọn tân thủ tướng Pháp, bài toán khó hơn dự kiến của Tổng thống Macron. Theo dòng thời sự, công ty bình điện ô tô Northvolt của Thụy Điển sụp đổ và những bài học cho châu Âu. Trong chương trình ngày mai, 14 tháng 12, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Chi Phương biên soạn, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí Thế Giới Đó Đây do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Tuy Tông Va. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Nafafon và Anup phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.